vị đang nghe SBS tiếng Việt. Xin được chào quý vị thính giả đang đến với tiết mục dịch vụ hữu ích được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi ngày trong tuần. Và ngày hôm nay thì Bích Ngọc sẽ cùng đồng hành với phát thanh viên Hương Lan từ Sydney. Xin được chào chị Hương Lan.
Dạ, xin chào Bích Ngọc và xin kính chào quý vị khán thính giả của SBS Việt ngữ.
Một cái câu chuyện về cờ bạc đang còn rất nóng ở Úc những cái ngày này, thì chính phủ liên bang đang thúc đẩy một loạt những cái cải tổ để giảm cái tác hại của cờ bạc trực tuyến, đặc biệt là mình bảo vệ trẻ em khỏi việc tiếp xúc quá sớm đối với những cái quảng cáo cá cược. Và cái gói cải tổ này bao gồm những cái hạn chế mới đối với việc quảng cáo cờ bạc trên truyền hình, trên những cái phương tiện phát thanh, đại chúng và nền tảng trực tuyến nữa. Và đáng chú ý là câu chuyện không chỉ nằm ở cái việc là những người đang trực tiếp cá cược. Một trong những cái lý do chính phủ muốn siết cái quảng cáo đó là trẻ em ngày nay có thể nhìn thấy những cái thông điệp về cá cược rất là sớm trên mạng xã hội nè, trong thể thao nè, khi mà chơi games nè và những cái nền tảng trực tuyến khác nữa. Thế nhưng có một câu hỏi rất là thú vị, đó là nếu mà chúng ta cứ nỗ lực chúng ta ngăn chặn cái việc trẻ em tiếp xúc với những cái quảng cáo trên các nền tảng trực tuyến, thì những cái món đồ chơi mà các em chơi hàng ngày, chơi từ rất sớm khi còn nhỏ đó, có cái yếu tố may rủi, liệu nó có phải là một phần của cờ bạc hay không? Không biết là chị Hương Lan có biết Bích Ngọc đang nói về cái món đồ chơi nào không? Chị Hương Lan cũng có con nhỏ.
Bích Ngọc chắc là đang muốn nói đến cái blind box đúng không?
Đúng rồi, chính xác.
Bích Ngọc có biết ở trong tiếng Việt nó có một cái thuật ngữ khác không?
Ở đây thì mọi người hay gọi là hộp bí ẩn, kiểu như mở ra không biết cái gì.
Nó có cái từ là túi mù đó.
Đúng.
Bích Ngọc có biết cái phong trào xé túi mù mà nó rộ lên, nếu Hương Lan nhớ không nhầm là chắc khoảng giữa hay cuối năm 2024 đó. Cái phong trào xé túi mù rất là phổ biến trên TikTok.
Chính xác.
Và không chỉ các bạn nhỏ mà thường là những bạn trẻ nha. Các bạn quay video rất là nhiều, bạn sẽ nhập đại một cái hộp nào đó và chỉ khi nào mình trả tiền xong đem ra thì bạn mới đầu mới hứng hào hức mở ra và biết trong đó là con gì. Thì mình cũng không biết là mình thấy con nào cũng giống con nào hết, nhưng mà bạn có một lần bạn nói mẹ ơi may quá, hôm nay con đã bốc trúng được cái con mà con muốn rồi.
Con hiếm à?
Không biết là hiếm hay không đấy, mình thấy con nào cũng giống nhau hết. Nhưng mà đó, nó làm cho bạn rất là vui. Bạn nói là mẹ ơi hôm nay là ngày may mắn của con đã bốc trúng cái con mà con muốn.
Nghe có vẻ giống như là mình trúng thưởng ha. Cái điểm hấp dẫn nó nằm ở đó luôn đó chị Hương Lan. Tức là mình mở cái túi mù ha, mình không biết bên trong nó là gì. Có thể là một cái nhân vật rất là bình thường, nhưng mà cũng có thể là một cái món rare, hiếm, hoặc là secret, tức là cực kỳ hiếm luôn. Và Ushi mà ở Winley vừa mới phát hành gần đây, Disney Collection đó, nó cũng là một dạng như vậy.
Và chính cái cảm giác là biết đâu là mình sẽ trúng cái món hiếm này làm cho trẻ con nó mê, đúng không Bích Ngọc?
Chính xác.
Và thậm chí người lớn mình cũng bị cuốn theo cái cảm giác đó. Mình mua một cái hộp mà mình mở ra đúng cái món mình thích thì mình sẽ rất là vui. Nhưng mà nếu mà không phải cái món mình thích thì mình sẽ lại có cảm giác là à thôi bây giờ mình mua thêm hộp nữa đi, sẽ được cái món mình thích thì sao. Và đây chính là cái điểm mà các chuyên gia tâm lý muốn cha mẹ phải chú ý. Cái blind box, cái hộp quà bí ẩn hay là túi mù đó không được xem là cờ bạc theo hầu hết định nghĩa pháp lý đâu thưa quý vị. Nhưng mà chúng có một số điểm tương đồng đáng chú ý với cờ bạc mà người mua trả tiền cho một kết quả mà chúng ta không chắc chắn.
Tức là mình biết mình sẽ nhận được một cái món đồ đúng không quý vị, nhưng mà mình không biết chính xác là cái món đồ nào. Thì tiến sĩ Anastasia là một nhà tâm lý học lâm sàng và cũng là giảng viên tại Đại học University of Technology Sydney đã giải thích rằng túi mù hay còn gọi là blind box, họ sử dụng một cái cơ chế tâm lý gọi là variable ratio reinforcement, tức là cái phần thưởng xuất hiện không có đều và không có đoán trước được. Có lúc mình mở ra cái món bình thường, nhưng mà thỉnh thoảng thì nó lại có một cái món nào đó cực kỳ hiếm luôn. Và chính cái sự không đoán trước được tạo ra cái cảm giác hồi hộp, khao khát, thôi thúc, khiến người mua muốn thử lại.
Nghe giống như chơi máy poker với
hợp đúng ha? Đó chính xác.
Và đó cũng là cái chính, đó cũng chính là cái điểm mà các chuyên gia họ cảnh báo. Thì có một phó giáo sư tại Đại học Công nghệ Swinburne, ông Cesar Abarian Torres, thì ông đã có nghiên cứu về cái blind box, về cái hộp quà bí ẩn hay còn gọi là túi mù này, và ông cho biết rằng chúng có thể tạo ra những cái trạng thái cảm xúc tương tự như khi chúng ta chơi poker, tức là mình cũng hồi hộp chờ đợi nè ha, có cái yếu tố ngẫu nhiên, có cái niềm vui khi nhận được phần thưởng và cũng có cái sự thất vọng khi mà không nhận được cái điều mà mình mong muốn. Và cái điều đáng chú ý là nghiên cứu về hành vi cờ bạc cũng cho thấy việc tiếp xúc với những cái hình thức như là gambling like play, tức là cái dạng may rủi đó. Chẳng hạn như là mình chơi máy gắp thú nè, con nít hay chơi máy gắp thú nè, rồi có thể liên quan đến cái nguy cơ gặp vấn đề với cờ bạc sau này.
Nhưng mà có phải là mình cứ cho con chơi cái túi muộn thì con sẽ nghiện cờ bạc hay không? Một cái hộp Lightbox á, nó không biến đứa trẻ thành người nghiện cờ bạc. Và các chuyên gia cũng không nói rằng là cái túi muộn nó sẽ tự nhiên nó gây nghiện. Cái quan trọng đó là trẻ học được gì từ cái trải nghiệm là mình mở một cái túi muộn ra. Trẻ có học được rằng không trúng thì mình phải mua thêm nữa hay không? Cũng giống như mình chơi poker, mình thua rồi mình muốn chơi nữa. Hay là trẻ học được rằng ok, mình thất vọng, mình không có được cái thứ mình muốn, nhưng mà mình dừng lại được. Đó mới là cái vấn đề rất là quan trọng.
Dạ, chính xác. Và tôi nghĩ cái điều này ngày càng quan trọng, bởi vì trẻ em bây giờ thì không có chỉ gặp túi mù Lightbox ở ngoài cửa hàng nữa, mà các con còn có thể gặp những cái cơ chế tương tự trong những cái trò chơi game trực tuyến. Thì chẳng hạn Ủy ban An toàn E-Safety Commissioner của Úc đó, họ có một cái hướng dẫn dành cho phụ huynh về cái loot box. Nó là một cái vật phẩm dạng như là quà tặng mà ảo á. Khi mà chúng ta chơi game thì chúng ta sẽ được phần thưởng, chẳng hạn như là sẽ được thêm tài khí, được thêm trang phục, thêm vũ khí để mình chơi game, đại khái là như vậy. Và cái tính năng mua phần thưởng ngẫu nhiên trong game thì nó giống như là một số cái game họ sẽ cho phép là người chơi trả tiền thật để mà nhận một cái phần thưởng, nhưng mà không biết là mình sẽ nhận được cái gì. Thì nó có thể khiến cho trẻ quen với một cái vòng lặp rất là giống nhau. Tức là đầu tiên là mình sẽ trả tiền ha, rồi mình chờ đợi, mình nhận phần thưởng, rồi mình vui nếu mà mình nhận được cái phần thưởng đúng ý muốn, hoặc là mình sẽ thất vọng nếu mình không nhận được cái mà điều mà mình muốn. Rồi sau đó khi mình không nhận được điều mình muốn thì mình sẽ muốn thử, làm tiếp, nó như vậy.
Rất là cảm ơn những phân tích vừa rồi của chị Hương Lan á. Thì chính phủ Victoria cũng cảnh báo đó là trẻ em và những người trẻ có thể tiếp xúc với cờ bạc thông qua quảng cáo, mạng xã hội, bạn bè, người thân. Bởi vậy cho nên cái giáo dục về cờ bạc đối với trẻ không nên chỉ đến khi trẻ 18 tuổi, đủ tuổi để có thể ra tháp để mua cờ bạc, để đánh bạc. Mình phải giáo dục từ rất là sớm, không đợi con đến đủ tuổi chơi cờ bạc mới nói về cờ bạc.
Mình có thể bắt đầu bằng những cái tình huống rất là nhỏ, chẳng hạn như là khi mà con mở cái túi mù mà không được cái nhân vật yêu thích, thì thay vì ngay lập tức mình chiều theo ý của con, nói là thôi bây giờ ra mua một cái hộp khác, thì mình hãy dừng lại, chậm lại một chút xíu và hãy hỏi con rằng là con có nghĩ lần sau thì chắc chắn mình sẽ mua được cái món con muốn hay không? Hoặc là nếu mà chúng ta mua mà chúng ta không được nữa thì sao? Và chính những cái câu hỏi như thế này á, giúp cho con hiểu được một cái khái niệm quan trọng là mỗi lần thử là một lần thử mới, chứ không phải là lần trước không được thì lần sau sẽ chắc chắn là sẽ được. Đây chính là cái kiểu tâm lý mà người lớn đôi khi họ cũng bị mắc phải cái sai lầm này như trong cờ bạc đó. Kiểu là mình chơi thua nhiều rồi thì chắc chắn sẽ đến lúc mình thắng thôi. Nhưng mà thực tế nó không có phải là như vậy. Mỗi lần thử lại là một cái lần thử mới, và cái ăn mày may rủi nó hoàn toàn là giống nhau, chứ nó không phải là càng thử nó sẽ có càng có cơ hội cao là thắng.
Đúng là một cái tâm lý kiểu cờ bạc đó, càng chơi càng xa lầy, càng chơi thì càng muốn thắng, thua rồi mình lại càng thấy đau, mình càng muốn gỡ gạc nữa. Và nếu như mà con nói là con đã mở 3 cái hộp rồi, lần này chắc chắn là sẽ có món hiếm, thì cha mẹ có thể giải thích là mỗi hộp nó sẽ có một cái xác suất riêng, và việc mua 3 cái hộp trước nó không bảo đảm là hộp thứ 4 sẽ có món hiếm. Và đây là cái bài học rất là căn bản về tính xác suất và cái sự phản biện trong cái môi trường cờ bạc bủa vây nữa.
Và đồng thời các chuyên gia họ cũng có chia sẻ với phụ huynh là chúng ta đừng có chỉ dạy con rằng cờ bạc là xấu, mà hãy dạy con hiểu tại sao cái may rủi có thể lại khiến chúng ta muốn tiếp tục. Và khi trẻ hiểu được cái cảm giác là hồi hộp, rồi có phần thưởng bất ngờ, rồi thất vọng và mong muốn thử thêm lần nữa, thì trẻ sẽ có cái khả năng nhận diện những cái cơ chế tương tự khi gặp chúng sau này, khi mà trẻ chơi game hoặc là ở trên mạng xã hội hoặc là ở trên đời sống thực tế.
Cái bài học khi mà chúng ta chơi cái túi mù không phải là mình có được một cái món hiếm, một cái nhân vật mà cực kỳ là đắt tiền mà nhiều người đang mong đợi, mà đó là mình có được cái cảm giác là mình thất vọng, nhưng mà mình vẫn có thể đóng cái hộp nó lại và mình không mua thêm, mình bước tiếp, nó rất là quan trọng. Một cái kỹ năng mà trẻ có thể mang theo rất là lâu dài trong cuộc sống của mình, không chỉ với đồ chơi mà với cả tiền bạc, là game, mạng xã hội và những cái quyết định trong tương lai. Bính Ngọc rất là cảm ơn chị Hương Lan đã cùng đồng hành với Bính Ngọc trong đề tài rất là quan trọng đối với các bậc phụ huynh. Một cái món đồ chơi thôi nhưng mà có thể dẫn đến một cái tâm lý rất là lệch lạc sau này, dẫn đến con đường liên quan đến cờ bạc. Cảm ơn chị Hương Lan và quý vị thính giả đã theo dõi và lắng nghe.
Cảm ơn Bích Ngọc và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.